là khi ngày nào mới tập đó. Cái phương pháp này nó trùng tương lắm. Thì tập nếu cái vị nào mà có tập cái ngày hội thượng kim triệu, giả là tập cái các vị mà dạy nhiều về thân á, thì phương pháp này nó rất là trùng tương. Nó thuộc về tâm, tâm là cái chi mà mình không có thấy. Vì vậy mà nếu như mà anh chị em mà thấy một 10 ngày rồi không hiểu gì hết trơn thì cái chuyện nó cũng bình thường thôi, không có cái gì mà đặc biệt hết trơn. Nhưng mà cái gì cũng vậy, lúc đầu nếu mình không hiểu thì mình tu, mình tập, rồi mình nghe giảng, rồi mình làm, từ từ mình sẽ hiểu, có cái chuyện nó có thể xảy ra. Nhưng mà nếu mà cái gì mà không hiểu thì quý vị yên tâm đi, mình tu tập một thời gian mình sẽ hiểu. Bây giờ pháp hành này ta nói rất nhiều về vấn đề tâm, mà tâm là cái gì mà nói nhiều như vậy? Thì quý vị thấy có cái câu ta nói rằng là vạn sự do tâm tạo, có vậy không? Cái câu chuyện gì trước kia nó xảy ra, ví dụ như trong gia đình của mình, trước kia nó không có cái gì đáng hết trơn, mà rồi mình không có huấn luyện cái tâm của mình để cho cái tâm mình nó lôi cuốn theo phiền não tham sân si là từ bé xé ra con. Mà không phải chỉ ở trong gia đình mà thôi, mà ở chỗ mình làm, hoặc giả là trong chùa chiền hay là trong thiền viện, bất cứ ở đâu mình không lo cái tâm của mình thế nào cũng chịu được cái phiền não. Sư lấy ví dụ chẳng hạn như vừa rồi sư đi một cái khóa thiền giúp thầy của sư từ bên nước Điện, bên chùa Cô Ngài ở thôn Tân Triệu bên Cô Chi Nha. Khi mà tới đó thì sư tới sớm, tại vì sư sợ là tới trễ quá thì cái vấn đề mà chỗ ở chỗ ăn mà nó khó khăn, không phải là như đây mà tới gần 60 người luôn. Thì cái phần mà họ có một căn nhà cũng khá lớn, cũng chừng ở trong đó có một bốn phòng ngủ, rồi dưới cái basement đó có cái phòng hầm nữa, rồi họ thân Kim Triệu rồi làm cho người ta sửa lại, ở dưới đó cũng được cả mười mấy thực sinh ở dưới. Nhưng mà cái điều kiện nó thật ra là khó khăn, là bởi vì quá đông người, quá tải. Thành ra sư nghe thôi chứ sư cũng không biết nữa, là nằm khắp lớp đứng cả mòi vậy đó. Rồi thì có một cái cô của cô là một cái người chắc giàu có, sư đoán vậy đó, tại vì là cô đang nói bác sĩ gì vậy đó. Thì cô nói là cô không muốn ở đó. Cô nói là cô không tưởng tượng là cái điều kiện mà thê thảm như vậy, quá đông và ồn ào, khó khăn quá. Rồi sư hỏi cho bây giờ tính sao, rồi cô nói rằng chắc có lẽ là con tới con đi kiếm hotel ở. Thì nói qua nói lại thì cuối cùng rồi vài ba ngày thấy cô cũng ngồi im đó, không có đi, thấy đi hotel nào hết trơn. Rồi sư hỏi sao vậy, thì cô nói cái cô mà cô giúp để đi tới, cô bây giờ cô đổi ý là cô không muốn nữa. Nghĩa là bà này á ở xa tới, tôi ở đâu tới, nhưng mà bây giờ nếu mà muốn đi thì có người dẫn cho có đúng cái chỗ đó như thế nào. Rồi hỏi ra thì cái người dẫn thật ra là cũng không có phải là cái chuyện mà cô này cũng không phải là liên quan tới vấn đề chỗ ăn chỗ ở, có bực bội gì trong chùa đó. Tại nó sắp xếp cho cô cái chỗ là cô không ưa, cô đòi đi ngủ, đi ra ngoài kiếm hotel. Thì cô này nghe nói thì tính đi theo, nhưng mà rồi cô kia đổi ý, cô này cũng phải đổi ý theo. Rồi cuối cùng cũng phải chịu khó ở đó. Rồi tới cuối mùa khóa thiền, người sư hỏi cô ở đó mấy ngày, cô chịu được nổi. Cô nói bây giờ con mới hiểu rằng là cái tâm của mình nó làm khó chịu, cái tâm của mình nó phản ứng. Tại vì ở nhà chắc có lẽ là quen, có nhà, có cửa, có phòng, có ốc đầy đủ, bây giờ tới cái điều gì nó khó khăn thì cái tâm mình nó chịu. Mặc dù người ta đã báo trước cho mình biết rằng là tới đó sẽ rất là đông hành giả, cái vấn đề ăn uống nó rất là khó khăn, vấn đề mà ăn ngủ rất là khó khăn, hồi thiền không sao, cái thiền đường thì không lớn, nhưng mà cái chỗ ngủ thì rất là khó, mình chấp nhận được đó. Nhưng mà cái tâm mình nó vốn dĩ nó đã quên cái thói rồi, do đó chỉ cần nhắc nhở mình rằng là thì thôi, thì tất cả mọi người, năm mươi mấy người ta chịu được thì mình cũng phải chịu thôi. Thay vì nói như vậy thì mình cũng chịu. Bực bội mình nghĩ rằng mình nằm bên cạnh người ta sẽ nấy, người ta sẽ chỉ, người ta sẽ kia đi mua ra là cũng sùm, nó lạnh lẽo rồi vậy đó. Tâm mình nó không chịu, có phản ứng. Thì anh chị em thấy là cái câu chuyện này đó, nếu như mà một cái người bình thường sẽ nói là, đúng rồi, được thì đi chỗ khác. Nhưng mà nếu mà cái người mà biết mà tu tập cái tâm nhắc nhở mình này, mình sẽ ở đây và mình ráng mình tu cái tâm của mình, tu là tu tâm nó bực bội, nó khó chịu sao nữa. Cái gì mà vừa ý mình đó thì mình thích lắm, không vừa ý mình là mình bực bội sao nữa. Và từ cái chỗ mình sân hận bực bội đâm ra phiền não, mình gây phiền não hết cho tất cả mọi người chết. Bây giờ cái pháp hành cái nhắc mình những cái trường hợp như vậy, mình hãy lấy cái này làm cái cách mình nhắc nhở mình, đây là cái cơ hội để mình tu cái tâm của mình. Cái nhân sư là sư tới đó, mặc dù là sư tới, sư cái vai trò của sư là thông dịch cho việc ngài trưởng sư, thì sư phải làm công chuyện của sư phải vậy không? Sư cũng được người ta cho một cái phòng, cũng phải chia với ông sư Mỹ kia. Chứ sư cũng đâu ở được mình, chỉ có một người mà ở được một mình thôi là cái ông thiền sư đó. Đặc biệt là ông có cái phòng, đặc biệt là còn sư xứng với chiếu mình. Thì quý vị biết sư ngủ chung với ông Mỹ ra. Trời ơi, ông ấy, ông bọc có ba sư rồi thôi. Chụp hình mà đứng gần ông, thầy sư ốm nho, thầy cũng ngọt quá. Sư chụp hình mà đứng gần thầy, sư lùn cố cốt, tại vì ông kia cao quá. Ông ngủ mà ông ngáy làm đủ thứ chuyện á, mà xưa đâu có mình chấp nhận mà nó có sao đâu. Vậy mà sáng mai á, cha tôi thấy ngài sao mà không những ngáy rồi mà ngài nói ngài lùng lùng làm bàn mày làm vậy. Hóa ra là tư tưởng sư không ngáy, có mình ông ngáy, trong khi mà ông ngáy là sư nói ông nội này ngủ cái sao mà ông ngáy dữ vậy này, ông ngáy mà ông nói rồi bật qua bật lại rồi. Hóa ra mình cũng ngáy dữ. Ông phải là ông tha thở cộng lên gì đâu. Nhưng mà ông nói rằng là tôi nghe sư ngủ không những là sư nấy, mà làm như sư lùm bùm làm bầm, sư hù hù gì gì là đủ thứ tiếng ở trên đời ngủ đâu có biết cái gì đâu. Kê sư nói thì sợ, tại vì sư nói tôi cũng nói sư nghe, sư cũng làm đủ thứ chuyện là. Ông nói với sư, ông nói sư yên tâm, tôi nằm đây tôi không đi lên thiền đường, mà tôi nằm đây tôi thiền nằm. Ông nói vậy thành ra sư cứ đi vô đi ra cứ thoải mái, tự nhiên tôi thiền mà tôi đâu có ngủ đâu mà sư sợ. Nói như vậy đó, nằm để bụng thù lù giống bụng đĩa nằm mới bước cô một đêm bước ra trong lòng không biết thiền cái gì kỳ vậy nè. Vậy thôi biết sao ta, thành ra mình á, khi mình nói mình á, mình nói người khác là rất là dễ, cái thiền mình cũng một thứ à. Thì ông mình vô mình nghe cũng cà rọt mình tưởng lúc mà mình ngủ ngon thì mình cũng cà rọt cà rẹt lại với ông vậy thôi. Anh chị em thấy không, chỉ chút thôi, câu chuyện chỉ chút thôi mà mình không có khéo mà huấn luyện kêu mình là tập cái tâm của mình tới đâu nó phản ứng đó, từ cái chỗ nó phản ứng, từ cái chỗ nó bực bội, từ chỗ sân hận, mình nói mình làm hành vi cử chỉ của mình bất thiện thôi đó. Pháp hành này nhắc mình coi chừng cái tâm, mà anh chị em thấy hiểu rằng cái tâm mình rất là nhanh, dòm cái mặt là thấy tức rồi, dòm cái mặt là ghét rồi, ha. Rồi làm sao mà xử lý nó này? Vì vậy đây là cả một cái diễn trình mà tu tập rất là nhiều năm nhiều tháng, và cái người mà tu là phải cố gắng hành rất nhiều thì ngay ra mới là có được cái sự tiến bộ. Còn mình tu chút chỉ đợi có thiền mình tu thôi. Ông thiền sư trước khi mà có thiền kia chấm dứt, ông nói cái thành thiền này không có khó đâu, anh chị em để ý nghe tôi nói, anh chị em tập được. Vấn đề là quý vị có tập không này, cũng giống như là quý vị đau, quý vị tới nhà thương người ta chữa cho mình, để cho mình thuốc uống được cái nọ, cái nhắc bác sĩ giúp coi cho mình về nhớ uống cái bệnh mình đã làm hay không, là nhờ mình tiếp tục uống, đồng ý gì không? Nếu mà quý vị không uống, quý vị sẽ không làm. Và quý vị sẽ không làm. Khóa thiền sang năm mà tôi qua nữa, ngày xưa nói sang năm mà tôi, nếu mà tôi qua nữa, quý vị sẽ bắt đầu từ zero lại. Vì vậy, làm không khó, mà làm cho kiên trì, cố gắng, tập hoài, đừng có bỏ. Cái đó là cái khó. Vì vậy, tôi không có nói gì nhiều trong cái khóa thiền. Tôi chỉ mong rằng anh chị em hiểu cách thức thực tập. Đạo sư cũng lặp lại lời ông trong cái buổi mà giảng đầu tiên, mong anh chị em hiểu cách thực tập rồi nhắc nhở mình, nếu mà thích thú mình tập, thấy cái này nó có sự lợi lạc thì mình tập, còn không thích thôi không có nói, mà hễ mà đã thấy lợi lạc rồi hãy tiếp tục tập nữa đi, còn không tập mình chỉ giống như là cái tâm của mình là từ trước giờ nó phiền não rất là nhiều, mình tu tập có sự nhắc nhở, có sự duy trì chánh niệm, thì cái mức độ tu tập của mình ấy, nó dù nó không có tiến bộ thì nó không có tụ. Còn lần này nếu mình không tu tập thì mình tụ, phiền não nó tới, và phiền não nó tới là nó đổ ra trong cái hành vi cử chỉ đời sống của mình, mình thấy mình tham lam nhiều hơn, tâm mình rất là dễ chấn động, đụng chuyện chi cái là mình đẩy cả tư lên, điều đó cho thấy là mình tu nhiều lắm rồi. Và cái sự tu tập của mình phải nhớ cái tiếp tục sau cũng qua thiền là chỉ để bằng cái tâm của mình huấn luyện hướng dẫn được thôi. Người ta đa phần là người ta đi tu theo qua thiền, phải qua thiền để tu, mà thật ra cái sự tu tập này là nó là đời sống hàng ngày. Sư nói vậy cũng có nghĩa là sư cũng làm cũng chưa được hoàn toàn 100%. Sư cũng biết cái sự tu tập nó rất là khó khăn, nó đòi hỏi mình nhiều rất nhiều nỗ lực. Vì vậy mình có mong gì hết? Cái thứ nhất, anh chị em tới đây trong 10 ngày tập tu tập không khóa thiền, nếu mà không có hiểu, để nó đi. Nó không phải là dễ hiểu đâu, mà nếu hiểu rồi thì ráng về nhà tu tập và nhớ rằng đừng có mong cái gì trong cái tu tập. Để mong muốn được cái này, muốn được cái kia là tự nhiên không muốn được rồi nó chán. Những cái năm mà tôi đi qua bên Myanmar, hàng năm tôi đi thi giúp Phật tử Việt Nam, đa phần những cái người mà qua bên đó mà bỏ đi về nói chừng là tại mong ghê lắm. Mong mình đắc cái này, đắc cái kia, nghe cuốn sách đọc nói là tu trong chừng 6-7 tháng thì được quả này quả kia, ngồi rất mong thôi. Rồi mong cho tiến bộ. Mà mình tu bao nhiêu mình mong cho tiến bộ này. Chứ nói mình tu bao nhiêu có nghĩa là phiền não của mình nhiều ít này, mình mong tiến bộ này. Mình cái phần của mình đó, nó đã phiền não nhiều rồi mà cái sự tu tập mình lại yếu lắm này, không tu thả tay một cái là giống như là mình chậm được, mà phiền não là giống như nước nó chảy phía này, mình lại chậm bước đi lên, thì buông tay cái là nó tuột xuống. Vì vậy đừng có mong cái gì hết trơn, vậy bây giờ sống trong hiện tại, có cái gì tập như thế nào, biết cái gì mình tập cái đó. Làm cái gì được, làm khó khăn quá quý vị lại kiếm sự chỉ quý vị được ráng tập như vậy thôi. Thành ra trong suốt cái 10 ngày này quý vị hiểu cách tập, nhất là các vị mới tới là sự mừng lắm rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai đã hiểu rồi về nhà lắm tu tập, mà đừng có mong cái gì hết trong cái tu, để mà mong là làm chết nó. Có một cái sư cô đó học tiến sĩ, học đâu bên Ấn Độ là gì đó không biết, thì chuyến vừa rồi sư đi qua Miến Điện, cô có lại tu tập. Quý vị biết rằng cô qua tới nơi rồi đó, là người ta báo cáo cho biết cho sư với là vị thiền sư biết, yêu cầu lên nói vị thiền sư là cô này sẽ bị điên. Đi bên Việt Nam cô điên lắm rồi, nói rằng là đừng có cho cô đuổi cô về. Sư nói kêu sư lấy lên hỏi có biết cô đó không, sư nói sư không biết. Cô đó có ở đâu đó, sư không hiểu, sư bao giờ gặp được cái này. Người ta nói là cô điên, sư nghĩ ra, tôi nói sư có biết đâu mà biết điên. Nhưng mà thấy nói chuyện thì thấy là cô rất là tỉnh táo. Cái ông thầy thực sư, ông nói thôi bây giờ đó, tạm thời đó, để cho cô ở đó đi. Cô ở đó rồi, chừng nào mà hiểu mà cái bệnh của cô mà phát ra mà điên đó, thì là mới là mình tính cái chuyện mà đuổi cô về. Thì ông kêu cô lên, ông nói bây giờ đó người ta nói cô như vậy tôi không tin, bởi vì cô rất là tỉnh, tôi cho cô tiếp tục tu. Nhưng mà khi mà có những cái triệu chứng mà cho thấy rằng là cô là có những cái hành vi cử chỉ là nói năng mà cô bất bình thường là cô tôi kêu cô về, cô phải đi về. Mà tại vì sao mà điên cùng như vậy, nghe nói qua nó học hành cũng đi theo vị nào tu tập cũng như thế nào đó, mong cầu cái gì đó rồi không được cái rồi đi rồi. Mà cô này nghe nó cũng học cao rồi, đầu lên cái tiến sĩ gì vậy. Quý vị thấy trong con đường mà tu tập và tâm linh của mình nó rất là phức tạp, cái tâm của mình không biết như thế nào. Vì vậy mình tu tập phải cần có người giúp đỡ cho mình. Mình giống như là mình đi băng qua một cái khu rừng mà tăm tối và nguy hiểm. Nếu mà mình có được phần thông tin người ta hướng dẫn giúp đỡ cho mình còn đỡ hơn là mình tự nhiên mình mò mình đi. Vì vậy cái hành thiền này dù bất cứ quý vị hành cái gì phương pháp nào được, quý vị nhớ là có người giúp tốt hơn. Rồi cái vị thầy của mình cũng phải có kinh nghiệm nữa, Còn không có kinh nghiệm là chỉ vậy thế nào cũng chết rồi. Năm mùa hạ vừa rồi đó, khi đang ở bên Myanmar đó, báo đang nói rằng là có một một sư ở bên Việt Nam, ở trong chùa đó, xuất gia vô duyên, vô đó nên xuất gia một tạm thời gian, không biết nổi điên cái sao, lấy dao chém, đâm một sư cô 100 tuổi chết, làm bị thương tới 3 người nữa. Khi mà sư nghe cái câu chuyện là sư tưởng là mấy vị sư này là chắc có lẽ là làm cái gì đó, hóa ra là trong chùa đó là sư lúc cái thời gian câu chuyện xảy ra là ông trụ trì đi vắng, trụ trì đi qua bên Ấn Độ, đi qua đâu đó là chùa với nó, để lại cái chùa cho một sư. Sư này là dạy thiền người ta mà nói rằng là cứ 6 tháng là đắc đạo quả, đắc đạo quả tu đạo quần như vậy. Rồi khi mà nói đắc đạo quả vậy đó, thì bắt người ta làm rất là dữ. Thì trong cái trường hợp này, cái cậu này, thanh niên này vô tu thì sư nói rằng là bây giờ phải nỗ lực tu với sư trong 6 tháng thì đắc đạo quả tu đạo quần. Nó 6-7 tháng 1 năm rồi mà nó không thấy gì trời. Rồi trốn bỏ đi ra, bốn ra đến khi về làm chửi. Thì tu đạo quần đó thấy bắt đầu nó quần lên, cầm dao chém. Đó, tu tập. Thầy có thầy đó, thầy hướng dẫn đúng, thầy nói, thầy tạo ra cái ảo giác là cứ ráng tu trong 6 tháng sẽ đắc cái này đắc cái kia. Nó đắc được thì bắt đầu nó buồn, nó bực, nổi sân lên, nó sân lên ông chửi nó cầm dao chém chạy vô ông sợ quá đấy, nó phang vài ba cái máu chảy rồi ông hoảng chung vô cái phòng của sư cô kia. Sư cô nó già lớn tuổi rồi, ngồi xe lăn, nó xô sư cô kia, nó lượt theo thầy nó giết mà xô cái bà kia té chết luôn tại chỗ đó. Thì là xin nói chuyện một bài câu chuyện để anh chị em nghe đó. Cái vấn đề tu tập nó đòi hỏi mình nhiều thời gian vô cùng, và cái người mà tu là nó căng dãy vô ghê lắm. Quý vị làm phước là dễ, quý vị đi làm thiện từ thiện được thì dễ lắm, bởi vì quý vị có tiền, quý vị chỉ là cho thôi. Còn cái tu hành nó nỗ lực vô cùng, mà không phải là một cái chuyện mà mình có thể làm trong một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, như mình một năm, mấy năm, là hai ba năm là tiến bộ. Nó là cả một cái diễn trình tu tập rất nhiều đời vậy, cho đến chân. Vì vậy sư nói phải đến quý vị chán đâu, mà sư nhắc những quý vị là khi mà quý vị tập, quý vị thấy được cái sự lợi lạc của sự tu tập đó, lúc đó là quý vị mới hăng hái. Còn những cái tháng, những cái năm đầu tiên mà mới tới thì khổ lắm. Và bây giờ nếu mình muốn tu thì cuộc sống của mình nó trở thành những phiền não này. Mình mở mắt ra là mình thấy toàn chuyện phiền não không. Năm này đó, một vị thiền sư, mà dạy bên chỗ Ấn Điện mà sư qua một xíu thôi, ông nói một bài pháp rất là ấn tượng. Ngày mai sư kiếm cái tài liệu sư đọc quý vị nghe. Tại vì sư kia nói rằng tôi nằm mơ mà tôi thấy tôi chết mà ngồi thiền. Con nằm mơ con thấy con chết, và trong khi con chết con thấy con đang thiền. Vì vậy con thấy con đang hơi thở vô thơ đang ngưng lại. Rồi bắt đầu khi mà nó ngưng rồi, cuối cùng nó ngưng con cũng nhận ra được nữa. Đó thì thần sư ông hỏi, ông khi một trình như vậy thì ý ông hỏi thần sư có phải là do sự tu tập mà được như vậy không? Thì thần sư nói cũng có thể lắm. Là tại vì so sánh với những cái lần mà ông mơ trước đó, thì khi mà mơ mình thấy chết ông sợ hoảng. Mở mắt ra nó còn giật mình mà sợ hoảng. Nhưng mà những lần sau mà khi mơ, tâm nó có sự chấp nhận từ từ. Và cái lần cuối cùng nó mơ là thấy đang ngồi thiền, chết. Nhưng mà ông nói rằng là sư phải nhớ một điều là cái này là giấc mơ. Giấc mơ thì không có thật. Vậy thì cái gì mà có thật trong cuộc sống của chúng ta, đó là đa phần tôi thấy rằng là người nào chết cũng khổ. Cá nhân tôi từ lúc mà tôi vô tu là tôi thấy những người đi tu á, đừng có nói chuyện những người đời ngoài đời nữa. Có một sư đó, trong câu chuyện kể có một sư đó là hồi tôi xuất gia, tôi vô chùa, tôi thấy chiều nào từ 1 giờ tới 4 giờ là sư cũng ngồi trên. Ngồi thiền rất là đều đặn, khi nào cũng thấy ngồi trên. Nhưng mà sư ngồi đó không thấy có sự tỉnh táo, sư ngồi gật lên gật xuống. Thì khi mà có khi mà sư mà thời gian sau đó ông giảm lúc đó, té cái chân, nó gãy cái chân. Gãy cái chân thì người ta tìm mọi cách, người ta giúp, người ta đưa đi bác sĩ, nhưng mà nó không có làm. Tại vì nó không có ngồi yên, rồi cứ đi lăn xăng làm cái chân nó không chịu làm. Rồi tới lúc mà nó không làm, nó nặng quá rồi đó. Trời ơi, tôi chưa bao giờ thấy một cái người nào mà sân hận như ông sư này. Phật tử buổi sáng đem cháo tới cho sư ăn, đau quá, sư la, sư hét, hất cháo lên mặt luôn. Chưởng bới ra ông sư, tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi mới vô tu xuất gia giao duyên. Một sư mà đã nói với tôi này, nói với tôi là tu mấy chục năm rồi mà chiều nào cũng thấy hành thiền đều đặn như vậy, mà tại sao cái cơn đau mới tới, đau khổ như thế này? Vậy thì những cái công trình tu tập nó đi đâu? Điều này có nghĩa rằng là có người đó có tập đó, nhưng mà cái tâm không có sự chuyển hóa. Khi cái tâm mình nó không có sự chuyển hóa thì nó không chấp nhận cái gì hết trơn. Nó tự nhiên mình lành mạnh khỏe mạnh này, mình take for granted, mình nghĩ là luôn luôn mình khỏe mạnh. Mình ngủ dậy thì mình đi bộ đi rồi tập thể dục thể thao, mình thấy trong người khỏe mạnh, có vậy không? Giờ mình đi được, mình đi làm một bộ rồi. Đi không được rồi, ăn không được, ăn không được, đi được thì ngủ không được, chẳng hạn cái đau lắm từ hoàng mà. Thì anh chị em thấy cái này, cái nói cái kia, cái kêu cái nói cái nọ. Cái cuộc đời mình mà khi mà bị già, mình không tu là nó sẽ như vậy. Là mình sao? Là mình không tập cái tâm của mình. Đó, những sư kể chuyện đó. Với tới mới nằm dưới đất là tất cả mọi người đều nằm dưới chân, chứ đâu có phải là ai có giường có đồ gì đâu, nhưng có mình từ xưa có chỗ tốt à, mình không chịu, không chấp nhận. Ăn uống khẩu vị mình không chấp nhận thì đau ốm mình hoặc mình sẽ không chấp nhận. Mà không chấp nhận lúc mình về già rồi đó, là cái gì đây, cái gì phải trả, mình chết đi rồi. Sư nói tôi vào trong chùa nhiều năm rồi và tôi thấy người ta chết không có người nào chết được chết an ổn hết. Tại vì sao? Tại vì cái lúc đó là cái cơ thể của mình đó, nó tới cái lúc nó sắp sửa ra hủy hoại, đất nước cho lửa mà cái điều kiện nó sắp sửa nó hủy hoại. Khi mà trước khi mà nó hủy hoại thì giống một chiếc xe vậy, trước khi mà nó đứng mà nó hư, trước khi mà nó hoàn toàn nó liệt máy là nó rung ghê lắm. Và cái người chết nó bị quằn quại vô cùng là bởi vì cái cơ thể nó thay đổi mà nó sắp sửa nó tắt rồi, giống một chiếc xe vậy, sắp sửa là nó giật, trước khi mà nó đứng lại nó giật rất là dữ rồi nó đứng lại. Như vậy. Vì vậy bây giờ để mình tu hành, bây giờ mình chịu đựng, mình chịu khó, mình quan sát cái tâm khó chịu của mình, đó là cái nốt đau. Khi mình đau, nhắc mình bỏ cái đau đi, quan sát cái tâm khó chịu. Còn cái tâm khó chịu này cứ tập hoài thì cái sức chịu đựng của mình nó càng lúc nó càng nhiều. Mình bắt đầu làm quen được cái sự khó khăn khó chịu thì may ra vào lúc mình sắp phải chết đấy, lấy cái này mình giúp mình xử. Còn nếu mà mình không có tu, không có tập gì hết trơn thì khi mình sắp sửa mình vào những lúc đừng có nói chuyện mà sắp chết, mình bị dần già. Đó, sư có một người bà con gì của sư đó, bây giờ đó, mấy bữa này yếu mà giờ tự nhiên đi đó té về cái xương chậu đó, tức là bây giờ nằm tại chỗ, ăn chỗ, xin lỗi, ăn chỗ, yên chỗ. Vì thấy mình suốt mình ăn mình nằm mình ngồi không á, phải không? Còn trở qua trở lại thì sẽ bắt mình nằm mà bây giờ đứng dậy thì nó đau, thì quý vị thấy nó khổ biết là chừng nào không? Không tu tập thì nằm nó buồn khổ, rồi khi mà nằm đi được, ăn không được, đỡ không được thì bắt đầu cái chuyện phiền não nhớ những chuyện phiền não tới. Cái chuyện này, cái chuyện kia, cái quá khứ của mình. Mình chết với cái tâm như vậy thì mình đi về đâu? Không. Cái đó là quý vị chắc quý vị hiểu rồi. Vì vậy, khi mình thấy cái cảnh đó, mình nhắc mình muốn sống chút yên ổn rồi mình ra đi cho thanh thản này, có vậy không? Đó là cái giấc mơ của tất cả mọi người là mình sống này. Đau ốm mình hoảng ít, khỏe mạnh. Khi mình sắp sửa mình chết rồi, cái tâm mình yên ổn, mình ra đi, mình căng thẳng. Mà tất cả đều báo trước cho mình biết rằng không có ít ai người mà đã đi thanh thản. Mình sẽ rất đau đớn khi mình chết, thì bây giờ mình tu này để mình giữ cái tâm mình chưa yên ổn, đơn giản cái bây giờ đó thôi. Và quý vị thấy để cái tâm mình yên mà khi mà mình đau đớn mình hoảng không có dễ. Bây giờ mình tập, trong khi mình đang ngồi như thế này đau dữ lắm, hoặc giả là trong khi mà mình trước khi mình chết thì mình cũng phải đau, cái làm sao không đau được. Khi mình đau mình có cái tâm không, giữ cái tâm mình cho nó có cái thói quen để chấp nhận cái sự đau đớn mình, để rồi sao, để rồi khi mình mà mình về già mình có đau đớn mình hoặc thì mình cũng đã quen rồi. Bây giờ nó khỏe này, cái thân mình nó khỏe, tâm mình nó cũng sáng suốt, chưa có lắm. Tập thì tới khi mà mình già rồi, lúc đó là cái thân của mình nó yếu, cái tâm của mình cũng yếu lắm này, thì nó có lại cái thói quen rồi, nó ra không cần phải nỗ lực gì hết. Trong cái bài pháp đó, tất cả nói có cuối cùng có một cái câu chuyện thôi rất là hay, đó là cái vị hòa thượng mà thầy với sư, mà sư thầy dạy sư đó là hòa thượng Sự Miên. Mình nghe có một cái người Phật tử sắp sửa chết, cái cô này là má của cổ, con gái của cô là cho ngài cúng cho ngài một cái đất để làm chùa, thì bây giờ bà má sắp sửa chết rồi, nó là chết rồi, cổ thỉnh ngài đã để mình cho bà cụ nhìn mặt cho nó hoan hỷ. Họ không có cái thói quen như mình là cũng kính cầu an cầu xin, mình biết niệm. Nhưng mà cái sự hiện diện của chúng ta vào những lúc mà sắp sửa chết đó là mình làm cho mình chết hoan hỷ. Thì khi mà ngày tới thì bà này sắp sửa chết rồi, cái tình trạng là yếu dữ lắm rồi. Thì hòa thượng vô, hòa thượng hỏi cô thấy trong người thế nào, thì khi bà cụ đó mới trả lời với ngài như thế này là: ngài, em con thấy đau lắm. Rồi ngài hỏi: vậy cho bây giờ những cái gì mà sư chỉ cho cô đó cô có làm được không? Thưa ngài, thân con đau rất là dữ, và tâm con chỉ nghĩ rằng đây là pháp bảo mà thôi. Đau, thân đau mà tâm nghĩ là pháp bảo là tại vì sao? Tại vì cô này có thói quen. Hòa thượng dặn tất cả những cái gì nó xảy ra trong thân và tâm mình, trong đó có cái đau, đều là những cái pháp. Bởi vì sao? Nó giúp mình tăng trưởng cái tâm, cái trách nhiệm của mình. Hồi nãy tôi nói rằng là vì cái đau tâm tôi biết rất là khó chịu, quan sát tâm khó chịu, tức là nhờ cái khó chịu này nó có cái cơ hội để mình tu tập. Vì vậy cái sự khó chịu này không phải là cản trở mình, cái khó chịu này là pháp bảo này. Cái này là trở thành nó đối tượng để cho mình quan sát, để mình tăng trưởng cái trách nhiệm của mình. Cái này mới gọi là pháp bảo. Thì bà nói rằng là con đau rất là dữ, mà con không thấy đau, con chỉ thấy pháp bảo thôi. Nói xong hòa thượng nói: thôi được rồi, con tiếp tục nữa đi. Thì hòa thượng đi về làm sao bảo mất. Trong cái bài pháp rất là nhiều ví dụ, nói rất là kể rất nhiều người, chỉ cuối cùng có một bà cụ xuất sắc nhất là ông thiền sư, mà ông kể cho tụi này nghe, ông nói bà này là phải tu tập nhiều lắm, đau rất dữ mà không thấy đau, chỉ thấy đề Phật bảo thôi. Thì nếu như mà anh chị em mà tu tập tới cái giai đoạn là cái bị ngồi thấy đau đớn, là tâm mình khó chịu bực bội, thấy tất cả đều là Phật bảo hết rồi, tôi bị tiến bộ dữ lắm rồi đấy. Mình ngồi thì mình muốn yên như vậy không, mình đâu có muốn tâm mình nó suy nghĩ tùm lum tà la. Mà nếu mình suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, nghĩ chuyện này chuyện kia, không chịu thiền, nhắc nhở mình nó là pháp bảo. Bây giờ người ta đau quá, đau chịu muốn nổi, nhắc nhở mình cái này cũng là pháp bảo. Ngồi cũng buồn ngủ gà nó ngật xuống. Và pháp bảo là cái gì? Tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên, nó nhân quả mà. Pháp bảo chỉ là nhân quả mà thôi. Khi cơ thể mình lúc già tứ đại này sắp sửa hủy hoại thì nó phải đau. Mình đâu có muốn hoặc nó muốn khỏe mạnh hoài được. Nó khỏe mạnh cho mình mấy chục năm rồi, bây giờ nó khỏe mạnh được nữa đâu. Nó bắt buộc nó phải hủy hoại để nó chết mà. Thì có phải là nó có luật tự nhiên không? Nếu mà hiểu được như vậy chấp nhận nó, chấp nhận nó, sống với nó, sống với nó thì tự nhiên cái tâm mình yên ổn. Còn mình không chấp nhận, mình nói rằng từ trước sau tôi đau, bây giờ tôi đau, thế mà càng suy nghĩ cái đó là tư duy là nó quậy mình. Và nếu như mà khi mà mình chết với cái tâm mình nó phiền não đau khổ quá thì cũng thấy mình đã đi lên rồi. Vì vậy người ta thường nói rằng cái sự tu tập ngày hôm nay của quý vị là nó dọn đường cho những cái phút giây cuối cùng của cuộc đời của quý vị đấy. Không, còn mình cảm thấy mình cần tu nữa, khỏe rồi thì tâm tư tốt rồi, phiền não rồi, cái đó thì xa thứ làm thắng, biết không? Khỏi giữ có thiền chứ, về nhà ngủ khỏe. Nhưng mà mình lâu lâu mình nên kiểm tra coi thử thật sự như vậy không? Thật sự như vậy thì suy xa thứ quý vị, còn chưa nữa thì ráng tập thôi. Cho không cái khi mà cái lúc mà mình đau đớn bệnh hoạn mà mình nằm một chỗ là lúc đó là mình thấy mình cô đơn biết chuyện nào. Sư gặp một trường hợp ông cụ ở bên Phôi Đa, ông nói tôi nằm đây bây giờ tôi chờ sư tới sư cầu nguyện cho con, tôi cầu nguyện gì bác, cầu nguyện cho tôi chết đau quá chịu không nổi. Sư quá sư có cầu nguyện được đâu, mà cái điều sư biết rằng là cái gì tập thiền trong đó là có cái cảm thọ đó, thì bây giờ bắt lấy cái cảm thọ này làm đối tượng này, chấp nhận nó đi. Khi mà ông nói rằng là tôi đau quá mà tôi muốn chết thì tôi chết không được, suy dọn xung quanh tí toàn vợ chồng con cái ngồi đầy trên người thăm mà ông sắp phải chết rồi, kêu hết con ở đâu các tiểu bang tới và xã ông cũng ngồi đó nữa, nhưng mà có ai lãnh cho mình đâu, chịu của mình. Đúng, ông gặp sư, người cháu đi báo cho sư biết là bây giờ bác con muốn gặp sư. Gặp sư nói nhờ sư cầu nguyện cho con chết, sư cầu nguyện con. Nhưng mà có một điều có thể làm được là bác nằm đây đi, bác chấp nhận nó đi. Thì nói xong rồi ngày mai có sư về, tối đó sư về, ngày mai chết. Không biết chết như thế nào tôi không biết rõ. Thật ra người nào sắp sửa thắp nám mà kêu sư tới sư nói bà bác câu rồi tự nhiên hôm sau họ cũng đi luôn à. Đừng mời sư tới, mời vị khác đi. Sư tới sư nói trong điều ba chuyện những đức sao tôi cũng rất nhiều giờ nói như vậy à. Tại ra đôi khi ta mời sư đi sư thấy buồn mà sư biết sư tới thế nào họ cũng đi à. Có một lần sư nói với một vị Phật tử ông nói vậy tốt ấy, có sao đâu, giờ đau quá rồi sư tới sư nói làm điều ba chuyện biết cái gì đâu, khi tâm có vui vẻ đi liền mừng. Mà cá nhân sư thấy sư cũng phải lo tu rồi chứ đâu có dám nói là sư sao đâu. Không chưa có sao, tâm mình ngày nào tâm mình còn phiền não mà chưa sao. Ta nói sư đủ thứ chuyện rồi, thấy không? Thật ra sư nghe một Phật tử người này nói chút về cái nói chút cũng vô lỗ tai, thấy không? Thì nó khi mà vô lỗ tai mình còn phản ứng rồi đó. Chí Dũng ơi, mày phải nhớ mày tu đi. Phản ứng rồi đấy, bực bội rồi đấy. Đủ thứ chuyện, người ta nói đủ thứ chuyện, làm sao đây? Pháp thế gian mà. Nếu mà mình mà biết là mình lấy cái đó làm cái bài để mình luyện cái tâm của mình. Còn mình không biết, sân hận, thù oán, coi thường người ta, gặp mình cũng chào, mình hỏi, mình làm cái chuyện mà mình có một hành vi cử chỉ nữa. Thôi pháp, mình đâu phải người tu nữa đâu. Nhưng mà cái thói quen của mình là vậy đó. Thì mình không có tập nó là nó vậy thôi. Thì bây giờ khỏi cần mình muốn tôi giỏi không, tôi giỏi mình coi thử trong suốt ngày cả ngày của mình coi thử có lúc nào mà tâm mình vui vẻ bóc một cú điện thoại nó bắt đầu thấy nỗi sân rồi nó qua nó lại rồi đó nỗi sân rồi kêu bà kia nói nữa, tôi nói chị đừng nói ai nha, cái xóm biết hết rồi, để đi làm cái cuối cùng ở câu chuyện xảy ra bên Mỹ thì chưa biết là về tới Việt Nam nghe ta nói rồi. Câu chuyện xảy ra bên Việt Nam bên Mỹ là tất cả ai cũng biết hết rồi. Cái đường dây telephone của Việt Nam xong nó bén quá quá sơ sơ, nói cái gì mà mình tưởng dấu rồi lát mọi người biết hết rồi. Thì suy nghĩ mấy cái này cũng là cái cơ hội để cho mình tu nữa. Đôi khi ta nói những cái chuyện mà không, mình cũng có cái chuyện mà không có thì mình không có, mình buồn khổ chi, có một cô cổ trong khóa thiền vừa rồi ở bên Virginia, cô lên cô trình pháp, cô nói từ chữ mấy có còn có quen cái chị kia, chị kia chị tử tế với con đó, con thương chị lắm, hai người cũng bạn bè vui vẻ với nhau đó. Thì cái chị này nó có một người em, người em đi đâu ở vùng đó, mới là cô này của chị mới giới thiệu nó, thôi bây giờ nó lại tại nhà cái người tử đó, cái người trực giác nói rằng là thôi chị cho nó ở một đêm đi, ngày mai thì nó lên máy bay mình đi về đó. Cô này nghĩ rằng là nó là em của bạn mình thì mới kể cho nó ở một đêm, ở ngủ một đêm, ngủ đêm rồi sáng mai cô đó đưa đi phi trường xong rồi về mới khám ba rằng là bất được trong nhà, mất tiền mất bạc rồi gì đó đấy. Cô này đâu dám ghi em mình vô em, cái em của bạn mình mới đem câu chuyện nói bạn. Nói chị ơi, tôi không dám ghi nó nhưng mà tôi nghĩ biết ai ấy, tại sao mà một hôm tôi để tiền rồi tôi nói là cái gì tôi bây giờ mất. Cái người chị biết em gái mình có tánh xấu nhưng mà không dám nói gì cho tôi cũng biết rồi, để chị để yên được, tôi hỏi chị sao gọi điện thoại cho cô em gái ấy. Nói là chị, tao thấy tao là bạn cái chị đó, người tử tế, mày vô mày ở mà cái sao mà nó mất rồi. Cái cô kia cổ biết 6 tháng sau đem cái đồ tiền đó là cái gì đó em thấy trả để mình qua đường đó, để cử để trả lại cho cô này. Tại cái chị nói mà bây giờ nó nhỏ nó nói bạn tao nó nói rằng hôm qua mày ở là đem ra nó mất đồ tất cả, đem người tính trả, đem được tới trả này. Thì cái cô này nó cũng thấy đem tụi tới trả là có biết rồi, biết là cái tiền này là nó lấy của mình, bây giờ nó chị nó nói thì nó bất cỡ quá rồi, bây giờ nó có tiền nó đang trả mình. Thì cô nói rằng là sau đó không biết đi đâu gặp nó được, thì cái người mà ăn cắp á, cô em mà ăn cắp á, thì cô cũng gặp, cô cũng chào, cô hỏi gì. Nhưng mà cô này có nói bây giờ con bằng mặt, con có bằng lòng, có hương, nó tới gần con mà có hương. Mặc dù chị nó nói cho con biết là tính nó lý đó, và nó đã đem trả lại cho con, và con thấy con nhỏ đó là con gì con ghét này, con bực bội, con khó chịu. Bây giờ xin trình sư chỉ cho con cái cách làm thế nào để mà con gặp nó mà con đừng có bực bội sân hận. Trình sư nói, con khi mà con bực bội sân hận thì con, tại vì nó là em bạn của con mà, thì con cũng giải lả, con cũng nói đó, con cũng chào, con hỏi, nhưng mà trong tâm con khó chịu bực bội. Thì ông sư nó nói, thay vì cô để thì giờ cô tới cô nói cái này cái kia với cô kia giả lả, đúng là làm như tôi giận, cô bỏ cái đó thì cô trở lại. Khi gặp người ta cô quan sát cái tâm của cô, nó nói gì trong này. Cô đừng có bất thì giờ với người ta, mà cô để thì giờ cô lo cho tâm của cô. Khi mà tâm của cô nó yên rồi thì tự động là cô tới gần người ta là cô cũng khó chịu bực bội, người ta biết rồi, ta cảm nhận được. Còn đằng này bây giờ cô có làm cái gì bao nhiêu chăng nữa, cô tới cô nói cái nguồn bờ môi chút lưỡi cô nói rất là hay, người khác họ cũng cảm nhận mà cô cũng có cái sự khoan hỷ trong này. Tốt nhất là mình phải lo cái tâm của mình trước. Khi mình buồn bực mình sân hận, mình giận hờn ai, mình quan sát tâm của mình. Thì trong khóa thiền nếu mà quý vị nào chưa biết cách thì chỉ quý vị cách thực tập, mình quan sát tâm mình trước rồi mình nhắc mình cái chuyện người ta làm sai trái, cái chuyện cái lỗi của cô kia mà cô ăn cắp trộm, cái chuyện là lỗi là cái gì đó, lỗi của cô mà mình sân hận với người ta là lỗi của mình sân hận là mình tự giết mình lấy. Vì vậy người ta làm lỗi là cái chuyện của người ta, còn bạn sân hận bạn bực bội của người ta là bạn, là cái vấn đề của bạn đấy. Bạn khó chịu, bạn bực bội, bạn sân hận vì cái lỗi lầm của người khác, lỗi lầm của người ta làm chuẩn bị là cái chuyện của người ta, cái problem của người ta, bạn sân hận của người ta là cái problem của bạn. Bạn có nhớ như vậy và biết rằng là trên thế gian này cái người xấu là luôn có nhiều, người tốt thì ít, mà mình cứ sân hận mình bực bội hoài ai khổ, mình khổ với ai khổ. Vì thôi bây giờ nó nhiều quá, quý vị chắc buồn ngủ rồi. Rồi sư để tạm thời cứ tạm ngưng ở đây đi. Rồi sáng mai đó, 10 giờ đó, thì sư sẽ lên đây, sư ngồi với quý vị, thì sư nhắc nhở quý vị cách thực tập. Tối mai sư nói lại, cái cách tiếp cận giải đáp những cái thắc mắc nào mà quý vị có, trong khi mà trong cái phần mà hướng dẫn buổi sáng, buổi tối 7 giờ đến chốt pháp, thì sang ngày chốt pháp thì quý vị có cái gì mà thắc mắc liên quan tới cái sự thực tập, quý vị cho tôi biết. Rồi mỗi ngày đó khoảng chừng 2 giờ chiều đó, tôi nhớ là sẽ có nói với sư hộ pháp, pháp nói với quý vị 2 giờ chiều chúng ta có phần trình pháp. Trình pháp đó là quý vị có cái gì mà quý vị muốn hỏi, cái gì muốn trình, 2 giờ quý vị lên quý vị gặp sư. Thì quý vị hiểu à, một ngày như vậy mình có 3 lần gặp nhau, từ sáng sớm 10 giờ này, chiều hôm nay hướng dẫn quý vị tập này, 2 giờ để trả lời những cái thắc mắc hay là những cái phần quý vị muốn trình với sư, và buổi tối 7 giờ có phần trình pháp. Cái phần mà hướng dẫn là chỉ 3 ngày đầu thôi, ngày bắt đầu ngày mai, ngày mốt rồi ngày kia, tới vào ngày thứ tư rồi quý vị biết rồi, chưa lên nói đó quý vị cũng chán, để cho quý vị thực tập đấy. Và sư nhắc mạnh rất là nhiều trong cái buổi mà trình pháp thì quý vị có cái chi mà khó khăn mình quý vị lên, thì quý vị hiểu ha. Tôi xin chấm dứt hôm nay, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.